niệm Phật.
Nam mô A Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta sinh hoạt trong cái buổi Phật pháp ngày chủ nhật, quý vị về đây cúng thất 49 ngày, cũng như quý Phật tử đến sinh hoạt hàng tuần, thì trong cái buổi học Phật pháp này thì chúng ta học Thiền sư Trung Hoa nói học Phật pháp, tức là chúng ta học thêm cái kiến thức, học thêm cái tri giải, thì nhưng mà nói cho nó đúng đó là quý vị học cái cách tu, cách chuyển hóa nội tâm của mình mới là cái quan trọng nhất. Bởi vì trong suốt cái cuộc đời của chúng ta, nội tâm của mình là nó cứ chạy theo cái thói quen thôi, giống như thói quen của mình và thói quen của người đi trước. Ví dụ như cha mẹ mình, rồi đến mình, đến con mình, rồi những cái sinh hoạt, ăn uống, vui chơi, ngủ nghỉ, đó là những cái thói quen bình thường. Cho nên quý vị thấy nhiều khi quý vị đi làm cực quá, cái quý vị có những ngày vacation, cái quý vị đi chơi chỗ này đi chơi chỗ kia, hoặc là cứ mỗi tháng quý vị có một cái tha đì trong gia đình, quý vị tụ họp lại ăn uống vui chơi vậy thôi. Đó là những cái thói quen của chúng ta, thói quen của cái cuộc đời. Rồi mình không biết mình làm gì nữa, cứ nghĩ sống là phải có vui, phải có hưởng chứ. Cho nên quý vị cứ hưởng, rồi thân mình nó không có còn hoài, mà tất cả chúng ta đều bị lệ thuộc của cuộc đời. Cho nên trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật có nói có năm điều ở thế gian mà chúng ta không thể nào chống lại được, mà ai cũng phải chịu chung như vậy. Cái thứ nhất là cái già, đúng không ạ? Ai trong chúng ta rồi cũng già. Cái thời son sắt nó qua nhanh lắm, cái tuổi mà tuổi trẻ nó qua rất là nhanh, rồi quay một cái là quý vị có gia đình, rồi có con, rồi lo cho con, quay một cái tóc trên mình điểm xương là tóc bạc, đúng không? Nhưng mà bây giờ quý vị hiện đại hơn, nếu mà nó điểm xương thì quý vị lấy thuốc điểm nó lại, đúng không? Cho nó đen lại. Tuy nhiên dù cho tóc mình nó đen, nhưng mà biểu hiện một manh mối là mình đã bắt đầu già rồi, thưa quý vị. Đó là cái già không thể tránh khỏi. Cái thứ hai nữa là cái bệnh không thể nào chúng ta tránh khỏi được. Ai cũng có bệnh cả. Càng lớn tuổi chừng nào, bệnh mình càng nhiều chừng đó. Ngày xưa ở Việt Nam, mình không đi khám bệnh, mình nói mình ít bệnh, nhưng mà khi bệnh là chết liền thôi. Tự nhiên phát hiện ra thì nó trễ quá, hoặc là nó biến chứng rồi mình chết. Ngày nay chúng ta mỗi định kỳ đi khám bệnh đều phát hiện ra hết cái này cao đến kia cao, là những cái nó căn bản thôi, còn bên trong mình không biết gì cả. Cho nên cái bệnh là cái quyết định của cái thân này. Và một cái quyết định nữa kinh khủng hơn là cái chết. tất cả chúng ta đều phải chết. Có nhiều người nói anh hùng lắm, chết thì thôi, có gì đâu mà phải sợ, hết sống thì chết. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chưa chết. Chúng ta nói như vậy, nhưng mà khi mà chết thì quý vị một cái trạng thái rất là hoảng sợ. Mà trong kinh Đức Phật nói lúc bây giờ là miên man, không biết làm gì, người thân phải xa, tất cả những gì mình đang có đều mất hết. Quý vị bình thường quý vị thấy mình đang sống đây nè, mà trong gia đình mình có một người thân mà mất. Quý vị mà đang đi làm đó, quý vị nghe một cái là tay chân quý vị rụng rời hết. Bắt điện thoại lên, nghe bên kia nói là cha mẹ mình hay người thân mình mất, điện thoại rớt liền, tay chân run lẩy bẩy. Một cái kinh hoàng và không thể nào tưởng tượng được, một cái nỗi sợ khi mà chỉ một người thân của mình mất đi thôi. Còn giờ đây mình mất tất cả, 30 người thân là mình mất cả 30 người thân, bởi vì mình là người ra đi. Lạ như vậy. Bây giờ bình thường quý vị đó, mình mất 5,000 đô thôi, quý vị xót dạ, quý vị ngủ không được. Bây giờ mất cả mấy trăm ngàn trong nhà băng, không có xài được, không biết tiền là gì luôn. Rồi quý vị có chồng vợ mà ly dị, quý vị kinh khủng lắm. Nhưng mà bây giờ mình mất chồng luôn, mà đau nhất là những người con, mất luôn những người con. Nói chung trên cuộc đời này mình mất hết tất cả. Một cái trạng thái rất là kinh khủng của cái kiếp mà của con người khi mà ra đi. Cho nên là quý vị, nếu mà mình mà không có cái sức tu, không có buông bỏ được trong cái đời sống hiện tại này, thì ra đi là cái điều rất là kinh khủng. Mà Tổ Quy Sơn nói câu là đường trước miên man, lộ tri hà vãng. Đường trước mịt mờ, không biết về đâu, không biết về đâu. Ở không được, mà đi lại không biết đi đâu, hoảng sợ vô cùng. Đó là cái cảnh mà rất là nguy hiểm. Đức Phật cảnh báo, mà mình bình thường mình thấy thường thôi, chết thì thôi, ai cũng phải chết. Nhưng mà đặt chân vào cái ngưỡng cửa chết thì quý vị mới thấy là cái điều mà hiện tại chúng ta đang sống mình phải chuẩn bị. Đó là những cái định luật sanh lão bệnh tử mà không ai có thể nào mà tránh khỏi được. Cái điều nữa mà Đức Phật muốn nói đó là vô thường, tức là những gì chúng ta đang có rồi cũng sẽ mất hết, không có cái gì mà nó tồn tại. Quý vị tưởng là mình đang sống đây, tôi đang sống đây, tôi đâu có chết đâu mà mất, tôi cũng còn cái thân này, tôi vẫn còn tiền bạc vợ chồng con cái, nào mất đâu, muốn mất phải là mấy mươi năm. Nhưng thưa quý vị, quý vị đang mất, quý vị đang mất tuổi trẻ từng giờ từng phút, đúng không ạ? Quý vị đang mất sức khỏe từng giờ từng phút, tất cả những cái sự nghiệp, bởi vì thân này sanh ra vì cái thân này, mà thân này mất đi thì những cái phụ thuộc vào cái thân này, nhà cửa tiền bạc con cái, dần dần nó xa dần chúng ta, cái gì cũng xa cả. Mà mình chỉ vui với cái cuộc đời rồi mình tưởng ô nó lâu dài, nó tồn tại, nhưng mà thật ra nó đã xa chúng ta từng giây từng phút rồi. Cho nên đây là cái thuộc cái vô thường mà con người kiếp nhân sinh của chúng ta phải chịu lấy cái cảnh vô thường như vậy. Đó là cái thứ tư. Cái thứ năm là nhân quả, ai tạo những cái nghiệp quả gì thì phải chịu những cái nghiệp quả như thế. Cho nên đó, là phàm là cái người sống ở thế gian này tạo nhiều cái điều lành, làm nhiều cái việc tốt. Hồi nãy chú kể cái câu chuyện mà Christine mà đưa cho chú 5,500 mà nói là ba muốn làm gì thì ba cứ làm đi, con là đứa những đứa trẻ mồ côi, muốn cho những đứa trẻ mồ côi được no ấm, đó là mãn nguyện, một cái cõi lòng, một tâm hồn trong sáng như vậy. Thật ra đã thể hiện được những cái điều rất là tốt lành trong cái cuộc sống. Thật ra đó trở thành những cái tấm gương đơn giản trong đời sống. Những cái niềm vui, thưa quý vị, khi mà mình giúp đỡ ai, mình làm một cái điều gì, niềm vui nó lâng lâng trong lòng, một cái hạnh phúc mà nó vô cùng tận. Ở thế gian quý vị đi chơi quý vị vui, nhưng mà vui đó rồi nó phôi pha. quý vị hội họp lại những cái buổi tiệc, bữa ăn, quý vị ăn xong vui rồi nó cũng qua. Nhưng mà những cái niềm vui mà nó còn miên trường ở trong lòng của mình, đó là cái lòng tốt từ trái tim của mình, khi thương và giúp đỡ người khác, lo lắng cho người khác, trợ duyên cho người khác, thì như vậy những cái niềm vui đó vô cùng. Cho nên mới nói khi mình mang hạnh phúc cho người khác thì cái hạnh phúc đó nó trở ngược lại với chính mình. Khi mình mang cái điều ác cho đến cho người khác thì cái điều ác lại đến với mình. Bữa nào mình gây gổ với ai, mình làm một cái điều xấu với người nào, quý vị ăn sẽ không bao giờ ngon, ngủ không bao giờ yên, những cái giấc mơ của mình toàn thấy những cái ác mộng không. Đó là nó đã kết vào trong cái nghiệp của mình. Bởi vì trong tâm mình á, là cái tàn thức, nó chứa hết tất cả những hạt giống đó, mà nó rất là nhạy, chứ không có phải là mình đặt để vào nó mới giữ được. Chỉ một cái nhìn của mình bằng cái tâm nó sân hận với cái người khác, ngay tức khắc nó kết thành một cái chủng tử, nó để vào trong tàn thức của mình. Cho nên chính những cái chủng tử ác, mỗi ngày quý vị tham sân, quý vị tạo những cái nghiệp ác vào trong tâm của mình đó, bắt đầu là tối ngủ lại là nó sống dậy, nó trở lại, nó làm cho mình mất ăn mất ngủ, rồi sanh bệnh đủ thứ. Cái tâm của mình nó khiến cho chúng ta bệnh. Có hai cái chuyện. Một là định nghiệp. Định nghiệp là một cái nghiệp quá khứ đã tạo. Hiện tại đời sống mình vẫn an lành, nhưng mà mình vẫn bị bệnh. Đây là cái do cái định nghiệp. Còn những cái nghiệp mà bất định nghiệp ở trong quá khứ, những bất định nghiệp là những cái nghiệp mà đã tạo mà nó không có đủ là thân khẩu ý. Nhiều khi vô tình mình tạo nghiệp, hoặc là cái ý mình nghĩ thôi mà miệng mình chưa có nói, thân mình chưa có làm, hoặc giả mình làm mà mình vô ý, hoặc giả là mình không có dùng cái lời nói mà chỉ có thân làm mà miệng nghĩ thôi, tâm nghĩ thôi mà miệng vẫn chưa có những hành động gì mà nó thô tháo, những cái đó đều liệt vào cái bất định nghiệp hết. Cho nên những cái đó là những cái nghiệp quả, đó là thuộc về cái nhân quả. Thì những cái bệnh bất định nghiệp như thế này nó còn đòi hỏi một cái nhân duyên ở hiện tại của chúng ta. Hiện tại của chúng ta mình sống nó bất cẩn, hiện tại của chúng ta sống không có lành mạnh thì nó khiến cho thân mình nó dễ bệnh. Ăn uống cẩu thả, đời sống không có điều hòa. Có nhiều người đó là ăn ngủ không có điều, ăn uống cũng không có điều, cho nên cũng sanh bệnh. Đó là do cái nghiệp bất định nghiệp mà nó cộng cái duyên hiện tại như thế. Rồi cũng còn có những cái bệnh mà nó không do nghiệp đời trước mà lại do nghiệp hiện tại. Mình không vui, mình lo lắng, mình phiền não, mình sân hận, mình nhiều ham muốn, nó đều kết thành bệnh trong cái thân của mình. Cho nên mới nói đó là Đức Phật gọi là Đại Y Vương, tức là vị thầy thuốc trị được hai cái bệnh, một là tâm bệnh, hai là thân bệnh. Nhưng mà thưa quý vị, thật ra Đức Phật không trị thân bệnh. Đức Phật có bệnh cũng hút thuốc mà uống thôi. Nhưng mà Đức Phật là Đại Y Vương là bởi vì Đức Phật biết nguồn gốc bệnh, căn bệnh là do tâm. Mà nếu mà quý vị trị được tâm bệnh thì thân này sẽ không bệnh. Quý vị mà lỡ trong cái cuộc đời của mình mà có những cái phiền não gì ở trong lòng đó, quý vị buông liền. Thật ra cái đó là lợi cho mình, không lợi cho ai hết. Cho nên mình thương người ta, mình hỷ xả cho người khác, mình tưởng ô tại sao mà mình lại hỷ xả cho người ta trong khi người ta mang đến nỗi khổ cho mình. Nhưng mà quý vị nên tha thứ cho họ đi. Vì sao? Bởi vì tha thứ cho họ chính là quý vị đang tha thứ cho chính bản thân mình. Tha thứ cho họ rồi lòng mình nó sẽ nhẹ hơn. Tha thứ cho họ rồi tâm mình sẽ được hạnh phúc hơn. Cho nên chính vì vậy đó, có phiền não gì quý vị cứ buông, đừng để những cái phiền não trong lòng, để cho cuộc đời của mình nó thật là vui. Sống là phải vui. Vui là không phải là đi chơi, ăn uống rồi lăn xả vào trong cái ngũ dục của thế gian gọi là vui, mà vui là cõi lòng của mình vui, tâm mình được nhẹ nhàng, ăn ngủ, ăn ngon, ngủ ngon là vui à. Cho nên ta nói đó là ăn được, ngủ được, được là tiên. Ăn không được, ngủ không được, đó là cái khổ của mình. Cho nên đó là chúng ta tự điều hòa thân của mình. Mà tâm mình mà nó khỏe thì thân của mình nó sẽ không bệnh. Tất cả những cái bệnh căn nó đều từ nơi cái tâm của mình mà ra. Cho nên có nhiều người á là bị bệnh ung thư, nhưng mà cái mạng căn họ còn đó, họ sống lành mạnh, bệnh nó cũng hết luôn. Có nhiều trường hợp nó như vậy, do sống lành mạnh mà bệnh căn nó sẽ thuyên giảm. Cho nên khi mà Đức Phật dạy các pháp cho các vị tỳ kheo cũng như hàng Phật tử thời bây giờ tu tập chuyển hóa nội tâm, thì khiến cho thân của mình nó cũng giảm đi cái bệnh. Mà có một cái nữa, rủi chăng bị cái định nghiệp là mình phải bệnh mà với cái tâm nó an lành, thì như vậy đó là cái bệnh nó sẽ từ từ nó phát, nó sẽ không giết mình sớm mà từ từ. Thì mình còn có khoảng thời gian đó để mà mình tu hành. Cái điều đặc biệt hơn nữa, khi mà chúng ta hiểu đạo rồi thấy thân này nó là giả tạm, thân này nó không thật, cho nên bệnh mà mình không có khổ vì cái bệnh, đau mà không thấy đau gì hết. Cho nên đó là cái điều mà Tài Mạng rất là vui khi mà đến nơi mà nói chuyện với Christine đó. Christine nói là con đau nhưng mà tâm con được an. Là cái điều này là một cái tin rất là đáng mừng. Bởi vì khi tâm mình an là mình không bị cái đau của cái thân làm cho mình khổ, không bị cái đau của cái thân làm cho mình buồn. Cho nên thân bệnh mà tâm mình không bệnh, đó là cái mà rất là đặc biệt trong Phật Pháp. Cái nữa, nếu mà quý vị hiểu đạo, thấy thân này là giả tạm, thân này là không phải là mình, thì cái thân này có già cũng không sao, có bệnh cũng không sao, có chết cũng không sao. Bởi vì thân này vốn dĩ nó là không, không có thật có, nó chỉ là giả thôi, nó không có cái gì là mình hết. Bây giờ mình cứ nói là mình quen, là nói là cái thân này là mình. Rồi quý vị hiểu đạo hơn nữa, nói thân này là của mình, cho nên cái gì mà đến với cái thân này quý vị đều là khổ hết. Còn mà Đức Phật nói thân này không phải là ta, cũng không phải là của ta, nó chỉ là tướng duyên hợp giả có thôi, là quý vị hạnh phúc rồi. Sống ở thế gian quý vị được lạc quan là quý vị hiểu đạo, hiểu Phật Pháp để tâm mình nó không vướng. Cho nên năm điều mà Đức Phật ấn định rõ của thế gian này là già, bệnh, chết và vô thường và nhân quả, chúng ta không thể nào tránh khỏi được. Cho nên đó là một cái kiếp sống thực sự có ý nghĩa trên cuộc đời này là chúng ta phải hiểu đạo và biết tu thôi. Đó là cái điều mà Thầy khẳng định cái điều đó. Bởi vì đó là khi quý vị biết tu thì mới thấy cuộc đời này thực sự là có ý nghĩa. Không thôi đó là quý vị sống một thời gian rồi quý vị tự hỏi không biết mình sống để làm gì. Cho nên là quý Phật tử mà hay coi tin tức cũng nói cho Thầy nghe, con bác học đó sống 81 tuổi, ổng đi qua bên thị sĩ hay nước nào đó xin tự tử vì một lý do không biết mình sống để làm gì. Rồi quý vị đó là mình cũng lâm vào những cái trường hợp đó, quý vị mới nhìn lại thôi, mình sống vì con cháu, cho con cháu nó vui. Mà con cháu có cảnh giới của con cháu, nhiều khi nó chẳng thèm chơi với ông nội đâu, bởi vì ông nội đâu nói chuyện được với nó. Nó không thèm chơi với bà nội đâu, tại vì bà nội cũng không nói chuyện được với nó. Lớn một chút xíu là có bạn rồi cũng không có. Nhưng mình tạm cứ gá vào, ô mình gá vào cái này gá vào cái kia, để cho mình đủ nghị lực để sống tiếp thôi. Chứ thật ra quý vị sống không biết để làm gì. Nhưng mà quý vị hiểu đạo rồi đó, quý vị thấy mỗi ngày sống của chúng ta thực sự là ý nghĩa. Cho nên á, là khi mà Tài Mạng đi thăm bệnh tất cả những người bệnh từ trong bệnh viện với ở nhà, Tài Mạng không bao giờ nói một cái câu mà để cho họ tuyệt vọng. Tài Mạng nói nếu mà ngày mai mình chết thì hôm nay mình phải sống thật là vui, phải như vậy mới được. Cho nên không bao giờ có cái khích lệ thôi bây giờ thân này bệnh quá rồi đi cho nó khỏe, không. Còn một hơi thở chúng ta còn tu hành, còn cái thân tứ đại này vẫn là một cái quà tặng của cuộc sống, mình phải làm thật tốt sống thật tốt, càng bệnh chừng nào tu nhiều chừng đó. Thì như vậy đó, để cho cuộc sống mình, cho tâm của mình đó vun trồng thêm công đức và kiến tạo cái phước lành được đầy đủ, để ra đi mình nhẹ nhàng. Tu nhiều chừng nào, công đức lớn chừng nào thì cái lòng quả cảm lớn chừng đó, và không còn sợ hãi bất cứ một cái gì ở trên thế gian này nữa. Thì như vậy đó là chúng ta sống thực sự là có ý nghĩa. Dù nằm một chỗ còn một hơi thở vẫn có ý nghĩa như thường, vẫn tu tập được. Chứ còn không á, bây giờ quý vị đi đứng thì được, quý vị lỡ mà bệnh một cái căn bệnh, nằm một chỗ quý vị đau đớn lắm. Đau đớn nhất là quý vị cứ nghĩ là mình phiền con cháu, phiền người thân, mình làm khổ con, khổ cháu, khổ người thân, tốn tiền chính phủ. Bị những cái tâm niệm đó làm cho mình rất là khó chịu. Cho nên á, ở trong khoảng khắc nào chúng ta cũng đáng sống hết quý vị. Có nhiều người nói già rồi mình phải ăn tiền chính phủ, mỗi ngày phải đi lo bệnh, đi bác sĩ hàng tuần đủ thứ, sống như vậy thấy nợ nần của nhân thế, thế gian đủ thứ. Không phải đâu quý vị. Chỉ cần chúng ta tu thôi là đủ rồi. Quý vị thọ dụng của thế gian này bao nhiêu đi nữa mà do cái sự tu của mình, nó đều có ý nghĩa cả. Nếu mà quý vị liễu sanh thoát tử, quý vị có thể tu hành được, mang cái năng lượng yêu thương và cái năng lượng, một cái sức sống, cái công đức lành từ nơi trái tim của quý vị phát ra được, cảm được, chỉ cần một người xung quanh của quý vị thôi là quý vị đã trả được nợ của cuộc đời rồi. Quý vị biết thế gian này chỉ đi xuống, cuộc đời này là chỉ đi xuống nếu người ta không biết tu. Mọi người chỉ chìm lăn ở trong cái biển luân hồi, chìm lăn ở trong biển sanh tử, ai ai cũng thế. Mà có một người thức tỉnh đạo, hiểu được con đường chánh giáo của Đức Thích Ca Mâu Ni, hiểu đúng con đường, một người có thể phát tâm Bồ Đề, một người có thể mà tu được, hiểu đúng đạo, là quý vị đã thay đổi được một cái cuộc đời, thay đổi được thế giới của một người. Đủ rồi quý vị. Cho nên đó, là chỉ cần chúng ta tu là mình là con người rất là có ý nghĩa, sống lợi lạc. Chứ còn không, mình chỉ là cái nợ của xã hội, nợ của gia đình mà thôi. Cho nên nếu mà quý vị có cái nhìn mà nó đúng như vậy đó, là khoảng khắc nào cũng là những khoảng khắc đẹp nhất của cuộc đời chúng ta, dù là chúng ta đang bệnh. Đại bản hay kể cái câu chuyện này, tức là cái cô Phật tử theo thiền sư Thị Nham 30 năm, đến khi mà bị ung thư, rồi đến khi mà sắp sửa từ giả cõi đời, cổ để lại trong cái di chúc như thế này. Cổ nói 60 năm qua cổ sống như là cổ chết, 3 năm bệnh này mới thực sự là 3 năm mà thực sự là cổ sống. 60 năm trải qua không bệnh mà cổ nói sống như chết vậy đó, mà chỉ có 3 năm trên giường bệnh cổ mới thực sự là cổ sống. Bây giờ cổ ra đi giống như là một trái banh tung vào một cái khu vườn rất là bình thản. Quý vị biết một trái bóng ở trên sân cỏ bao nhiêu người tranh giành hơn thua, một quả bóng vào trong cái khu vườn chỉ là tự lăn, tự đến, tự đi, rất là nhẹ nhàng và thanh thản. Muốn nói lên cái cuộc đời 3 năm sau này trên giường bệnh mà lại hiểu được đạo, tâm cổ an, cổ nói thực sự là sống. Khi nào tâm của chúng ta bình an, thưa quý vị, lúc đó chúng ta mới thực sự là chúng ta sống. Còn mà tâm mình không bình an, quý vị sống mà như chết, quý vị tin nổi không ạ? Thưa quý, thưa rất là đáng tin lắm. Bởi vì tâm mình không an là quý vị đang sống cho cái phiền não, đang sống cho cái thân này và đang sống cho người khác, không phải là đang sống cho mình. Bởi vì lúc này đầu của quý vị chỉ nghĩ về công việc, đầu của chúng ta chỉ nghĩ đến chuyện đau khổ mà quên đi cái sức sống hiện tiền này. Không có. Bởi vì tâm của mình nó chỉ một thôi. Quý vị nghĩ thiện là không nghĩ ác, nghĩ về người này không nghĩ về người kia, nghĩ về tiền bạc danh vọng sẽ không nghĩ về con người. Tâm của chúng ta chỉ có một thôi. Một là chúng ta sống, hai là chúng ta chết. Mà quý vị thử coi coi trong cái cuộc đời của mình, mình sống được bao nhiêu lần? Thưa quý vị, cuộc đời này từ nhỏ đến lớn chúng ta chỉ sống cho những cái bên ngoài không? Hoặc là đeo đuổi theo cái ham muốn của sắc thân, hoặc là bị tranh đấu với cái cuộc đời, và vì cái cuộc sống, chồng con vợ và cháu, đầu của mình chỉ nghĩ như thế thôi thưa quý vị. Cho nên mình không biết là mình sống, lạ một cái trải qua mấy mươi năm, ủa tại sao mình già nhanh thế. Có một lần con của mình, cháu của mình ra đời, nó biết nói, kêu mình ông nội, mình giật mình đã là ông rồi sao, già như thế rồi sao. Mình ngạc nhiên bởi vì mình không biết mình là ai cả, lạ như vậy. Cho nên cô nói rất là hay, 60 năm mà sống cũng như chết, chỉ có 3 năm trên giường bệnh mới thực sự sống thôi, 3 năm trên giường bệnh mới thực sự mình là chính mình đang tu. Cho nên cái thời gian ý nghĩa của cuộc đời không phải là tuổi thanh xuân, không phải là cái tuổi thiên, gọi là cái tuổi ý nghĩa đẹp nhất, không phải là cái tuổi thần tiên, cái thời mà mặc áo dài trắng, mặc đồng phục đến trường, gọi là cái tuổi thần tiên. Thưa quý vị, không phải thần tiên, người ta còn nói nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, không thần tiên gì cả. Cái thần tiên nhất của cái cuộc đời là những khoảng thời gian mà chúng ta biết tu, những khoảng thời gian tâm của mình được an lành, những khoảng thời gian tâm của mình thực sự là trong sáng. Đó là khoảng thời gian nó đẹp nhất mà tất cả chúng ta đều tin như thế. Bởi vì khi tâm mình nó bình an, khi mà mình biết thương và giúp đỡ người khác, những cái hạnh phúc tìm được từ nơi cái sự giúp đỡ, và những cái hạnh phúc từ trái tim an lành của mình nó phát ra cộng lại. Cho nên quý vị thấy cuộc đời này rất là ý nghĩa, rất là đẹp. Cho nên tâm của Đức Phật, Ngài thấy cõi này là không có ngũ trược ác thế gì cả, mà chúng sanh là thấy ngũ trược ác thế, phiền não trược, kiến trược, mạng trược, đủ thứ những cái trược là những cái dơ uế của thế gian này. Đức Phật không thấy điều đó, bởi vì tâm của Ngài bình an, lòng đại bi của Ngài thương tất cả chúng sanh. Cho nên cõi này là cõi tịnh độ, cõi này là cõi Phật, cõi của Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng bất sanh bất diệt, chứ không phải như chúng ta thấy là cõi này là cõi sanh diệt, gò nỏng trong gai, phiền não và quế trược. Không có cái điều đó. Do tâm của mình nó biến hiện cuộc đời này, do tâm của mình nó chuyển hóa cái đời sống, thì tại sao chúng ta sống trên cái cuộc đời này mình không chọn một cái con đường và chọn một cái cánh cửa mà nó mang đến hạnh phúc thực sự cho chính mình và mang đến hạnh phúc thực sự cho mọi người xung quanh? Mình tưởng là mình lỗ, thật ra mình lời lắm. Quý vị lo cho mọi người là quý vị lời, quý vị tu hành là quý vị lời, mà cái lời này nó không mất, còn cái lời ở thế gian nó mất. Quý vị làm ra tiền thì tiền nó đến được thì nó cũng đi được, công danh đến được thì nó sẽ mất được, có thân này được thì thân này nó sẽ hủy hoại được, còn cái tâm của mình nó không hủy hoại. Làm như thế nào để một lúc nào đó, thưa quý vị, mình ra đi giống như một cái quả bóng tung vào một cái khu vườn, tự do tự tại, không có cái sự ràng buộc, không có cái sự tranh giành, và đầy đủ ý nghĩa nhất. Đó là những khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Thưa quý vị, Phật Pháp chỉ thế thôi, không có cái gì cao thâm cả, chỉ một cái tâm này sống tròn đầy, chỉ một cái việc làm thiện lành quý vị có thể làm được là cái tướng bên ngoài, làm được những cái việc lành việc tốt, còn cái tánh bên trong, tức cái tâm bên mình, của trong lòng của mình, quý vị làm sao phải sống được với chính mình, sống bằng cái tâm nó an lành. Mà tâm an lành ở đâu? Là nó sẵn có ở nơi chúng ta. Chúng ta đã có sẵn một cái tâm an lành, là chúng ta chỉ cần trở về tâm an lành này là mình giải thoát và giác ngộ. Mới nói cái câu là hồi đầu thị ngạn, không có phải là cái ngạn, là cái bờ, là cái bờ ở chỗ nào. Mà hồi đầu, tức là chỉ cần chúng ta trở về, không có phóng tâm ra ngoài cái cuộc đời này nữa, không có lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình, không còn lang thang nữa mà trở về đời sống thực của mình. Quý vị phải thực sự chúng ta ăn, thực sự chúng ta thở, thực sự chúng ta nghe và thấy, phải thực sự với chính mình. Tất cả những phiền não, những lo nghĩ đều cho nó qua đi cả. Bởi vì cuộc đời mình đi đến đâu, sau lưng của mình đều khỏa lấp hết, không có một cái dấu ấn gì cả. Sống 60 năm, nhìn lại 60 năm quý vị tạo dựng nhiều lắm, mà nhìn lại không có gì cả. Một kiếp sống của mình đi đến đâu quay lại là mất. Ngày hôm nay thì ngày hôm qua đã mất trắng, không tìm lại được. Chỉ còn một cái ký ức thời gian. Mà ký ức thời gian là cái gì? Là vọng tưởng, là ảo giác thôi, không có gì hết. Sở dĩ mà cuộc đời nó ảo như vậy là bởi vì cái sự sống hiện tại của chúng ta đang sống trong cái ảo. Nếm một vị ngon chỉ là cái vị, cái cảm giác thôi. Sống vui một chút cũng là cái cảm giác vui một chút. Cái gì cũng cảm giác cả. Cảm giác đói, cảm giác no, cảm giác được hạnh phúc, cảm giác được đi chơi vui vẻ, chỉ là cái cảm thọ cảm giác không. Mà đã là cái cảm giác thì nó có tồn tại không à? Không tồn tại, qua rồi mất, qua rồi mất. Mua một cái căn nhà đẹp, ở trong đó cảm giác là vui, cũng là cái cảm giác thôi. Nhưng mà quay lại không còn gì cả. Mấy mươi năm cuộc đời chúng ta chỉ có một cái số zero thôi, là số không, không còn cái gì cả. Mình không có bất cứ cái gì. Cái dại dột của chúng ta cứ ráng mà đeo mang, cứ ráng mà giữ lấy, và cố ráng mà níu kéo. Mà càng ráng chừng nào càng khổ chừng đó. Mình muốn được chừng nào mất càng khổ chừng đó. Mình muốn giữ chừng nào thì mất mình càng đau chừng đó. Thôi thì các pháp tự đến tự đi, tự sanh tự diệt. Mình là chính mình. Nhìn rõ vạn pháp, nhìn rõ con người, nhìn rõ cuộc đời, nhìn rõ bản thân, chỉ là vô vị hư vô, ảo giác tạm thời, không có gì trường tồn. Lòng mình tự nhiên là bình an. Người ta nói đạo Phật là bi quan. Cái gì mà sanh lão bệnh tử, cái gì mà vô thường, cái gì mà chết, cái gì mà già, nói nghe bi quan quá. Mà Đức Phật chỉ cho chúng ta như vậy, thấy được như vậy, lòng mình mới thật sự an. Còn mà cứ theo cuộc đời, theo cái sự sống, tạo cái duyên nghiệp của trần thế, thì lòng chúng ta không bao giờ an được. Dứt cuộc đời, buông cuộc sống, xem nhẹ cái kiếp nhân sinh này, thấy rõ được là vô thường thay đổi, không có cái gì giữ được. Nếu mà giữ được thì cũng nên giữ, mà đã giữ không được thì cứ mặc tình cho nó đi, tiễn nó một đoạn. Thì như vậy lòng mình sẽ vui, tâm mình sẽ được thanh thản. Thì như vậy quý vị sẽ nhận được một món quà cuộc sống. Nó đến với mình, mà món quà đó đã sẵn rồi, mà chúng ta chưa chịu đưa hai bàn tay để mà nhận. Nhận được như vậy là quý vị có niềm vui cả đời. Cho nên mới nói là kho báu nhà mình xài không hết, ra ngoài kiếm tìm làm gì. Đó là lời của Mã Tổ. Kho báu của mình là một cái tâm an lành sẵn có nơi chính mình. Trở về cái đó là quý vị hạnh phúc đầy đủ, không thiếu bất cứ gì hết. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói là con trâu trắng chạy trên con xe con trâu trắng là được đầy đủ, không thiếu gì hết. Biểu tượng cho trở về cái tâm an lành của mình, trở về cái con trâu trắng toàn bộ, không còn một chút mảy nhơ nào hết, thì quý vị mới có được đầy đủ và niềm vui. Đó là cái con đường mà chúng ta nên đi. Còn con đường của cuộc đời là con đường nó hoại diệt, đi đến đường cùng. Con đường chúng ta sống là chúng ta tu, trở về nội tâm an lành. Đó là con đường duy nhất để cho mình giác ngộ giải thoát, để cho mình có đủ tư lương hành trang, sự sống, sức mạnh, trí huệ để trên bước đường luân hồi sanh tử chúng ta không có còn là sợ hãi và lo âu, mỗi ngày đều vui, mang niềm vui cho chúng sanh. Đó là quý vị học theo Đức Phật là cái hạnh tự giác, là chính mình giác ngộ, giác tha, mang đến hạnh phúc cho người, giúp đỡ người được giác ngộ. Đến khi công hạnh mình được viên mãn, chúng ta lên tòa sen, thành vị Phật, thành vị Bồ Tát, phổ độ chúng sanh, thế nhân kính ngưỡng, mọi người đều vui. Đó là cái con đường thật sự rất là an lành. Mong tất cả đại chúng cũng như tất cả quý Phật tử ý thức được một cái con đường trong sáng đó để cho mình tu hành và giác ngộ giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.